đảo tự thân BM Island, ni sư Ayakama, Diệu Liên Lý Thu Linh Việt dịch, bằng tử bà. Nhưng nếu khéo xoay sở, họ có thể đi từ lạc thú này đến niềm vui khác mà không phải nếm trải khổ đau. Đó là tà kiến. Dầu gì, đây cũng là cõi thích hợp nhất để đạt được giác ngộ tâm linh. Vì tâm chúng ta có thể được giải thoát khỏi mọi cấu uế. Nhưng nếu không có sự tinh tấn, nỗ lực thì điều đó khó thể xảy ra. Đôi khi có những nỗ lực làm kiệt sức con người nhưng lại không đúng, vì quá chấp vào kết quả. Mong cầu đạt được kết quả đem đến sự lo âu, căng thẳng, khiến ta bị nhức đầu, đau lưng, lo âu và trạo cự. Lòng mong muốn thường dẫn đến thất vọng. Nếu trong đầu ta lúc nào cũng nghĩ đến kết quả, ta sẽ không chú tâm vào công việc đang làm. Nhưng nếu ta buông bỏ, không để ý đến những gì ta sẽ đạt được, mà dốc toàn tâm toàn trí vào công việc phải làm, nỗ lực không ngừng, thì ta sẽ dễ thành công mà không tạo ra căng thẳng. Nhiều người bị nhức đầu lúc ngồi thiền, liền kết luận rằng ngồi thiền không tốt. Nhưng họ quên nghĩ rằng, có thể do họ nỗ lực không đúng chỗ, có thể do sự quá mong cầu được định, khiến họ không thoải mái và không đạt được tiến bộ nào trong thiền định. Sự nỗ lực có phần thưởng của riêng nó, lòng vui mừng vì mình đã có cố gắng, và điều đó đem lại cho tâm thêm sức mạnh. Nhưng chúng ta biết, khi luyện tập thân thể, ta vận động cơ bắp, tập cho thân thể chống lại mỏi mệt, kết quả là ta có niềm vui vì đã có thể thực hiện được những việc khó thực hiện. Đối với tâm cũng thế, ta vận động tâm bằng cách bắt nó phải nỗ lực thêm từng chút mỗi ngày. Và nếu cứ tiếp tục như thế, tâm ta sẽ luôn vững mạnh. Nếu ta buông thả sau đó, thì tâm như một sợi dây thun lại rút về chỗ cũ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thực tập, sẽ có ngày tâm sẽ không đàn hồi nữa. Nó trở thành mềm nhuyễn, dễ điều phục, độ lượng và bắt đầu có thể nhìn thấu suốt, bao trùm các kinh nghiệm vũ trụ. Hơn là chỉ chăm chăm chấp vào cái không gian nhỏ bé mà mỗi cá nhân của chúng ta chiếm hữu. Nỗ lực phải kiên trì, và không được thay đổi ngày thì quá sức, ngày thì không làm gì cả. Thiếu sự kiên trì, dễ khiến ta nản lòng, chán nản, thương thân, kiên trì nỗ lực, ngày qua ngày, phút này qua phút khác, và tự xét lại mỗi ngày xem mình có tiến bộ hơn ngày hôm trước không. Làm được như thế mang đến cho ta niềm vui. Nếu chúng ta học một vài chữ mỗi ngày, dần dần ta sẽ thuộc cả bài kinh tụng. Một phút thiền định mỗi ngày kết quả được một giờ thiền định trong hai tháng. Trở ngại chính là lòng tham muốn lạc thọ, nhất là dục lạc. Các cảm thọ này lúc có lúc không, căn bản là có ba loại cảm thọ: vui, khổ và không vui, không khổ. Dầu không vui, không khổ, nhưng cảm thọ này cũng nghiêng về lạc thọ, vì nó không khiến ta đau khổ. Bản năng sinh tồn khiến ta bám víu vào các lạc thọ và xa lánh, trốn tránh khổ thọ. Nhưng vì không thể kéo dài các lạc thọ, lòng ham muốn khiến ta bận rộn đuổi tìm chúng suốt cuộc đời. Và đó là lý do dẫn ta trong luân hồi sinh tử. Đó là một cuộc kiếm tìm vô vọng. Vì thế nếu ta càng sớm nhận biết điều đó để buông bỏ, ta càng sớm có thể tự hào nói rằng mình đang sống theo chánh pháp. Có những nỗ lực không ngừng, ta cảm thấy mạnh mẽ hơn và cảm nhận được những niềm vui trong nội tâm, vì biết rằng mình đã dốc hết sức lực vào việc tìm kiếm giác ngộ giải thoát. Không có gì so sánh được với chúng trong đời này. Tất cả những thứ khác ta làm chỉ vì mục đích sinh tồn. Dầu có cần thiết, nhưng không đem lại niềm vui. Dầu làm gì, viết sách, hay gọt một củ cà rốt, đều quan trọng là chúng ta đã thực hiện chúng như thế nào. Đa số cho rằng viết sách thì quan trọng hơn gọt rau củ nhiều. Nhưng bất cứ khi nào chúng ta hành động với tất cả tâm chánh niệm, không mong cầu kết quả, điều này dễ làm với củ cà rốt hơn là viết quyển sách, là chúng ta đã hành động theo lời dạy của Đức Phật. Đó không phải là tôi đang làm gì đó, chỉ là có những việc cần được thực hiện. Đó là một mẫu mực đo lường hữu ích đối với tất cả mọi việc. Một khi có cái tôi bước vào sân khấu là có chuyện, là tạo nên bao sóng gió cảm xúc, khiến tâm khó có thể bình an tĩnh lặng. Nếu chúng ta quan sát các hành động của mình, ta sẽ nhận thấy tất cả là do thói quen. Thói quen tạo nên bởi bản năng, bởi tham ái, và cũng bởi lòng tin khó lay chuyển vào cái tôi của mình. Nhiều người ảo tưởng rằng họ làm chủ cuộc đời của họ, và họ cứ tư duy và tâm trí họ sáng suốt. Thực ra tất cả chỉ là những phản ứng. Nếu chúng ta thực sự làm chủ như một vị A-la-hán, thì chúng ta đã chẳng bao giờ thấy đau khổ, lo lắng, sợ hãi hay tức giận. Nếu tự ý, tự chủ hành động như thế thì thật là ngu si. Khi chúng ta trở nên tỉnh giác hơn, ta sẽ nhận thức rằng các phản ứng của ta là tự phát, tự khởi, không vì lý do gì cả. Những khám phá này sẽ khiến ta ngạc nhiên về chính mình, và nhất định ta sẽ không để chúng tiếp tục xảy ra. Sự tỉnh giác này đòi hỏi ta phải nỗ lực mỗi ngày, cố gắng từng phút giây, làm sao để hôm nay phải nhích hơn hôm qua một ít. Dần dần cả ngày là một chuỗi nỗ lực đáng tán thán, chứ không phải là những bổn phận bó buộc. Một khi ta cảm thấy hưng phấn, ta sẽ đi tới giống như chiếc xe bao ngày bị ngưng trệ lại lăn bánh đi tới. Làm sao để nó không bị ngưng trệ nữa? Đó mới là điều khó. Nhưng một khi bánh xe đã bắt đầu lăn, thì tốc độ sẽ đẩy nó tới mạng. Động cơ thúc đẩy phải đến từ bên trong, và nếu chúng ta có tri giác, chúng ta sẽ tự nhủ là tôi thành tâm muốn được giải thoát khỏi khổ đau, chứ không phải là tôi cầu luôn được sung sướng. Cầu như thế sẽ không bao giờ được toại nguyện, vì làm sao lúc nào cũng được sung sướng. Và chỉ ý mong cầu được sự tiện nghi, dễ dãi cũng đã làm nhục ý chí phấn đấu của ta. Muốn được giải thoát khỏi khổ đau, đòi hỏi ta phải nhận ra được điều đó và thay đổi. Những điều này đem lại cho ta niềm vui, vì ta tự biết mình đang chiến đấu cho những lý tưởng cao đẹp nhất. Nếu chúng ta suy nghĩ, hành động, nói năng với tâm chánh niệm, luôn chú tâm đến thân và tâm, đó là chúng ta tự củng cố thêm sự hành thiền của mình, bắt đầu thấu hiểu được các ảo tưởng về mình. Chúng ta bắt đầu hiểu được các hành động mà không có người hành động. Chỉ có hành động là đáng kể động lực chân chính của ta, chứ không phải là các kết quả. Chúng ta biết tự hỏi mình, tại sao tôi đau khổ? Điều gì đã làm tôi thất vọng? Chứ không vội vàng phản ứng, thì mỗi ngày đều là một ngày vui sống. Nếu không, ta đã suy nghĩ sai. Mỗi ngày là để làm mọi nỗ lực chiến thắng cái ngã. Nóng hay lạnh, ướt hay khô, ngon hay dở, không có gì khác. Tất cả mọi nỗ lực đều dồn cho một mục đích, hiểu thấu được các ảo tưởng về một người chủ của thân và tâm. Mỗi chúng ta phải tự đánh giá sự tinh tấn của chính mình. Chúng ta không thể nào bảo với người khác rằng anh không nỗ lực đủ hay anh đã cố gắng nhiều rồi. Tất cả chúng ta đều có những khả năng, khuynh hướng, những trở ngại, nhân quả khác nhau. Nhưng ta cần phát huy các khả năng tối ưu của mình. Thường con người chưa sử dụng hết các nỗ lực của mình. Các khía cạnh tâm và sinh lý của chúng ta gắn bó với nhau. Thí dụ, để tọa thiền, ta ngồi xuống là một động tác của thân để củng cố cho các nỗ lực tinh thần của ta. Chánh niệm gắn bó thân và tâm với nhau. Vì có thân và tâm, ta thường ảo tưởng rằng chúng là ta. Tuy nhiên khi chúng ta nhận thức được rằng cái ngã là nguyên nhân của khổ đau, ta sẽ thất vọng về sự có mặt của nó, và sẽ không muốn bám víu vào nó. Cái tôi đó luôn suy tư, luôn tạo ra các cảm thọ, làm xáo trộn tâm ta. Bớt tôn vinh cái tôi là bước đầu đưa đến sự buông xả ngã chấp, là một nỗ lực lớn. Chỉ cần có nỗ lực thôi, ta cũng đã trên đường tiến tới mục đích đó. Khi nào ta dồn hết tâm sức vào việc thiện, cái tôi thường phải cúi đầu. Hãy nhớ mỗi tối kiểm tra lại ta đã sống như thế nào trong ngày hôm đó. Chúng ta có nỗ lực làm việc tốt không? Hay chỉ để thời gian quý báu trôi qua? có tưởng nhớ đến pháp thường không? Tuy nhiên đừng có thái độ đổ lỗi, buộc tội ai hay hoàn cảnh nào. Nếu ta có thiếu sót, ngày hôm sau, một bắt đầu mới, ta có thể làm lại từ đầu. Sống như thế, mỗi ngày là một niềm vui, ta sẽ không còn cảm giác chán nản. Chỉ mong ngày mau qua đi, vì mỗi giờ, mỗi phút giây qua đi, đều mang lại lợi ích và niềm vui cho ta. Niềm vui là một yếu tố quan trọng trong đời sống thánh thiện. Giống như bột nổi với bánh mì, không có niềm vui, đời sống thánh thiện của ta sẽ khó thể vươn lên tuyệt đỉnh. Vì thế, hãy sử dụng từng phút giây và từng nỗ lực trong chánh niệm. Chương 15. Bất nhị nguyên. Chân lý giữ một vị trí quan trọng trong giáo lý Đức Phật, giáo lý bốn sự thật cao cả, tứ diệu đế, là trục của bánh xe Pháp, và chân thật cũng là một trong 10 điều thiện để vun trồng cho cây thanh tịnh. Nếu chúng ta muốn tận diệt khổ đau, ta cần phải tìm ra được chân lý tuyệt đối về khổ đau, giữ luật, kể cả không nói dối, là những điều căn bản giúp ta thực tập buông xả, là điều ta cần phải thực hành. Nếu như ta muốn đạt được chân lý tuyệt đối của vạn pháp, điều đó có nghĩa là buông xả mọi sự bám víu chấp chặt, dầu là có nhiều cái chấp ta còn chưa ý thức được. Để có thể đạt đến sự tận cùng, tuyệt đối của chân lý, ta cũng phải suy xét đến tận cùng trong nội tâm ta. Điều đó không dễ thực hiện, vì chúng ta không biết yêu thương chính mình. Lý do tại sao chúng ta không biết yêu thương chính bản thân, và lý do tại sao ta muốn biết cách thương yêu chính mình tốt hơn, là vì trong lòng ta đầy những sân hận. Chúng ta ghét cả chính bản thân mình, mà vì chúng ta vướng mắc trong thế giới của nhị nguyên. Khi nào còn sống trong thế giới nhị nguyên, chúng ta còn sống xa rời chân lý tuyệt đối. Trong kinh Nipata có lời khuyên ý nhĩ rằng, muốn khỏi bám víu, ta không nên có liên đới. Như thế ta sẽ không có yêu hay ghét, mà chỉ có tâm bình đẳng đến với mọi loài chúng sinh là còn tồn tại. Với tâm bình đẳng, chúng ta không còn vướng mắc giữa hai cái tốt và xấu, yêu và ghét, bạn và thù, nhưng có thể buông xả tất cả để đạt đến cái tận cùng nơi chân lý tuyệt đối hiện hữu. Hãy nghĩ đến mặt biển rộng mênh mông, sâu thẳm. Nếu chúng ta bám víu vào cái gì đó, ta sẽ không thể nào lặn xuống đến tận lòng biển cả. Những cái chấp của chúng ta về người, quan điểm hay ý kiến mà ta tự cho là của mình và tự cho rằng chúng là đúng, là lợi ích sẽ cản trở chúng ta đến được với chân lý tuyệt đối. Cách ứng xử của ta, yêu và ghét, khiến ta vướng mắc. Dầu rằng nếu chúng ta thích điều gì đó hay người nào đấy, cảm thọ ưa thích đó sẽ dễ chịu hơn. Sự yêu ghét của chúng ta là những cái chấp, cũng như các ảo giác chúng ta cảm nhận khi ngồi thiền. Chúng ta có thể chấp vào món ngon cho thân, thì ta cũng có thể bám víu vào các món ngon tinh thần. Chúng ta suy nghĩ việc này, việc nọ, nhặt nhạnh những thứ mình thích thú. Chúng ta nhảy từ tư tưởng này đến hơi thở và lại trở về suy nghĩ, vướng mắc trong thế giới của nhị nguyên và sẽ không bao giờ với tới sự tận cùng. Trí tuệ sâu sắc giúp ta biết rằng việc giải thoát khỏi khổ đau là việc có thể thực hiện được. Khi chúng ta vào sâu trong thiền định và không bám víu vào bất cứ điều gì, ta sẽ biết buông bỏ cả đến những cái chấp tinh tế, sâu thẳm nhất. Dầu những gì ta biết về mình có làm ta thấy khó chịu hay vui mừng, đều không có gì khác nhau. Tất cả các trạng thái tinh thần mà ta nghĩ là của mình và trân quý, đều giữ chúng ta lại trong nhị nguyên, trong lơ lửng, trong sự bất an, và không thể nào giúp ta chấm dứt được khổ đau. Phút trước đó, ta có thể bằng lòng với tất cả, thương yêu tất cả, nhưng chỉ 5 phút sau, ta có thể đảo ngược lại hoàn toàn. Dầu chúng ta có tin lời Phật dạy, có tán thán Phật Pháp, nhưng nếu không tự chứng những điều đó, Pháp Phật cũng chẳng ích lợi bao nhiêu. Để tự chứng được, ta phải như hòn đá kia, không trói buộc vào bất cứ thứ gì, tự thả mình xuống đáy biển sâu của mọi chướng ngại. Để nhìn ra được sự thật, ta cần có tâm dũng mãnh, tâm kiên cố. Khi nào tâm còn vướng vào những cái vũng vặt tầm thường, tâm sẽ không có đủ sức mạnh để đạt được tri kiến. tâm chúng ta đa số đều yếu ớt như một võ sĩ hạng bé. Cái đấm của một võ sĩ thượng hạng hẳn là mạnh mẽ hơn nhiều. Tâm của kẻ yếu đuối bám víu vào rất nhiều thứ, vào người, vào ý kiến của họ, vào không gian, vào sự phân biệt phải trái, tốt xấu. Tại sao ta cứ chấp mọi thứ vào ta, mà không coi đó chỉ là những hiện tượng trong vũ trụ? Đó có thể là sự khác biệt lớn nhất giữa một người sống với tâm an bình, dễ dãi, và một người cố chấp với mình, với người. Sân hận, tham ái không phải là tâm hành của riêng một cá nhân nào. Không ai làm chủ chúng. Chúng là bản tính của tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta biết buông thả, không quá bám víu vào các trạng thái của tâm, là ta đã hủy diệt được một chướng ngại trọng đại nhất. Không thể phủ nhận sự có mặt của tham ái và sân hận. Ngược lại, vô sân, vô si cũng hiện hữu. Ta có làm chủ tất cả cùng một lúc không? Hay ta chỉ có thể làm chủ từng thứ, phút này qua phút khác? Tại sao lại muốn làm chủ của những cảm thọ này? Chúng có mặt và chỉ có thế. Khi nhận ra được như thế, là chúng ta đã bước sâu vào thế giới Phật Pháp. Chân lý thâm sâu nhất trong những lời dạy của Đức Phật là không có một cá thể riêng biệt nào hiện hữu. Chúng ta có thể chấp nhận điều này trong tư duy và tự chứng chúng ở mức độ tình cảm nào đó. Nhưng một khi chúng ta còn chưa buông bỏ ý nghĩ thân và tâm thuộc sở hữu của ta, thì ta còn tiếp tục coi mình là quan trọng. Điều này đòi hỏi một quá trình khắc phục lâu dài. Trong thiền quán, chúng ta thực tập buông bỏ các suy nghĩ, các vọng tưởng, để chỉ chú tâm đến đề tài thiền quán. Nếu không buông xả, ta không thể đi sâu vào thiền định. Trong trường hợp này, tâm cũng phải là một võ sĩ nặng cân. Tâm của người tầm thường nhảy lăng xăng trên các ngọn sóng của vọng tưởng và cảm thọ, dầu đang trong thiền quán. Nếu không thực tập thiền quán suốt trong ngày, việc hành thiền của ta sẽ gặp trở ngại. Vì trước khi ngồi xuống chiếu thiền, tâm ta không ở tư thế sẵn sàng. Nếu suốt trong ngày ta luôn biết buông xả, tâm đã được chuẩn bị khi tọa thiền, tâm cũng dễ dàng buông xả, để có thể tìm được hạnh phúc sự trong sáng cho tâm. Đôi lúc người ta nghĩ đến Phật Pháp như là một phương pháp trị liệu. Điều đó hẳn nhiên rồi. Nhưng đó không phải là mục tiêu tối hậu. Mục đích của Phật Pháp là để giúp ta diệt trừ khổ đau một lần và mãi mãi, chứ không phải chỉ là những giải pháp tạm thời khi đối mặt với khổ đau. Đã có kinh nghiệm buông xả dầu chỉ một lần, chứng tỏ là ta đã chất chứa trong lòng những gánh nặng của sân hận, tham ái. Trút bỏ được gánh nặng đó, ta tự giải thoát mình khỏi sự phán đoán tốt xấu hay dở của nhị nguyên. Thật là thoải mái khi tâm không phải suy tư vì tâm hành chỉ mang lại khổ đau. Nếu mỗi ngày ta có thể tập bỏ được một hay hai các phán đoán, khen chê, là ta đã tiến một bước khá xa. Ta sẽ nhận biết với lòng khoan khoái rằng, khi một cảm thọ dấy khởi lên, ta không cần phải mang nó theo ta suốt ngày. Sự nhẹ nhõm, khoan khoái trong lòng chứng tỏ rằng ta đã thực hiện được một cuộc khám phá nội tâm vĩ đại, và sự giản đơn của tính bất nhị nguyên dẫn ta đến với chân lý. Chương 16. Tiềm thức. Nhiều người có thói quen tự trách mình hay người khi gặp những điều bất như ý. Có người thích trách người khác, kẻ lại thường tự trách mình, không có thái độ nào là đúng hay có thể khiến tâm yên ổn. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể nhận biết được các bản năng vô thức sâu lắng của mình, có lẽ ta sẽ hiểu được tâm lý nhân loại. Nếu chúng ta biết rằng tất cả chúng sanh đều có những bản năng này, có lẽ ta sẽ bớt sân hận, đổ lỗi cho người và dễ dàng chấp nhận những gì xảy đến cho ta với lòng thanh thản. Chúng ta sẽ dễ sửa đổi bản thân hơn khi hiểu rằng những bất thiện của mình cũng là bản tính của nhân loại. Những bản năng tiềm ẩn này vi tế hơn là ngũ uẩn. Chúng ta dễ dàng nhận ra ngũ uẩn vì chúng thô, lộ liễu như tham ái để thỏa mãn các giác quan, sân hận, giận dữ, bực tức, giải đãi, hôn trầm, thiếu nghị lực, giải đãi để chỉ về thân và hôn trầm chỉ về tâm. Trảo cử, lo lắng, không an ổn, bất an, nghi hoặc, không biết phương hướng. Năm chướng ngại này rất dễ nhận biết ở chính bản thân ta và tha nhân. Nhưng các bản năng nằm trong tiềm thức thì vi tế, khó nhận biết hơn nhiều. Chúng chính là gốc rễ của ngũ uẩn khó nhận biết, nên không dễ diệt trừ. Muốn tiêu trừ chúng, ta cần có tâm tinh tấn chánh niệm và sự nhận thức sâu sắc. Đã tu tập để tiêu trừ năm uẩn, ta có thể bắt đầu chú tâm vào các bản năng tiềm ẩn này. Hai bản năng đầu tiên, dục và sân, là nguồn gốc của ái dục và sân hận trong năm uẩn. Ngay chính khi các ngọn lửa của ái dục và sân đã hầu như được tiêu trừ, thì cái gốc của chúng trong tiềm thức của ta vẫn còn nguyên. Dục vọng phát khởi khi chúng ta bám víu, chấp vào những điều ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy tưởng. Chúng ta lo lắng về các cảm thọ, không biết rằng chúng vô thường đến rồi đi. Khi không có sự nhận thức sâu sắc này, chúng ta thường coi các cảm xúc này rất quan trọng. Chúng ta chạy đuổi theo chúng, tìm nguồn lạc thú nơi chúng. Tất cả các chúng sanh đều tham dục. Chỉ có các thánh tăng là được coi như là những người đã diệt trừ được ái dục hoàn toàn. Trong kinh luận về lòng từ bi, đã tả một vị tăng lý tưởng như là người đã hàng phục được sắc dục. Và trong nhiều bản kinh, Đức Phật đã nói rằng, diệt trừ được hết ái dục là con đường đưa đến Niết Bàn. Phải cần nỗ lực tinh tấn và tri kiến sâu xa, mới mong thắng được dục vọng. Không thể hàng phục được dục vọng bằng chỉ những lời ta thắng như, dục vọng là bất thiện, tôi sẽ buông bỏ chúng. Ta cần phải tri kiến sâu xa rằng, các cảm thọ do giác quan mang đến tự chúng không có giá trị gì. Đó chỉ là kết quả của các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, xúc chạm với các trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc giác, chỉ có thế. Nếu chúng ta còn phản ứng, xem các duyên này là quan trọng, thì dục vọng và sân còn dễ khởi. Hai thể tính này luôn đi chung với nhau. Dục vọng được thỏa mãn khi các duyên trần tốt đẹp, ngược lại thì sân nổi lên. Sân không cần phải biểu lộ bằng giận dữ, la hét, ghét bỏ, chống đối. Nó có thể chỉ là một cảm giác khó chịu, không vừa lòng, bất ổn. Nó là bản tính của chúng sanh đầy dục vọng. Chỉ có các bậc đã chứng A-na-hàm, quả vị cuối cùng trước khi giác ngộ, không còn luân hồi, đã giác ngộ trong cõi thanh tịnh, mới có thể diệt trừ hết các tham sân. Ngay chính các vị đã chứng các quả vị như Tu Đà Hoàng hay Tu Đà Hàm là quả vị thứ nhất và thứ hai của giác ngộ thanh tịnh, cũng vẫn còn bị khổ vì tham sân. Một khi ta còn nghĩ rằng các động lực thúc đẩy tham sân ở bên ngoài chúng ta, thì con đường đến với đạo hãy còn ở xa ta. Chúng ta hãy ý thức rằng các hành nghiệp là do ta chủ động. Chỉ khi ấy ta mới bắt đầu tu sửa ngay nơi bản thân mình. Nếu không biết các hành nghiệp từ đâu đến thì làm sao chúng ta biết phải làm gì? Vì chúng xảy ra liên tục, ta sẽ có biết bao là cơ hội để ý thức được những gì đang xảy ra nơi nội tâm. Nhưng chỉ có biết các phản ứng, hành động của ta do đâu mà ra cũng không thể giúp ta bỏ được chúng. Ta còn phải hiểu rằng, bực tức với các phản ứng, hành động của ta chỉ là vô ích, bất thiện. Khi đã nhận thức được rằng tham sân là những bản năng vô thức tạo nên ái dục và sân, tri kiến này sẽ giúp ta có thể chịu đựng được những khó khăn, khiếm khuyết của mình và tha nhân. Như thế còn gì để ta phải bực tức nữa? Việc duy nhất cần làm là chuyển hóa các tâm hành bằng cách coi chúng như là các đề tài để thiền quán, soi rõ lại mình, coi những khó khăn, vướng mắc của mình như là một cách để thanh lọc tâm. Các bản năng và các chướng ngại đều tương quan với nhau. Nếu ta có thể sửa đổi thứ này, thì thứ kia cũng bớt chướng ngại, giảm sức mạnh, không còn đáng sợ nữa. Người ta thường sợ chính những hành động của mình, vì thấy họ thường cảm thấy bị kẻ khác đe dọa. Chúng ta ít sợ kẻ khác làm gì hay nói gì hơn là sợ mình sẽ phản ứng, hành động như thế nào. Chúng ta không tự tin, sợ rằng mình sẽ quá giận, sẽ tấn công, do đó sẽ làm đổ ngã hình ảnh của cái tôi. Tự ngã là một chướng ngại của nội tại, vì nó được hình thành trên ảo tưởng của sự thường hằng. Trong khi tất cả pháp đều thay đổi, kể cả chúng ta, thì tự ngã đã hàm chứa một sự thường hằng, vĩnh cửu. Phút này ta là người tham dục, phút khác ta lại sân si. Có lúc ta tự tại, lúc lại bất an, vậy ta là ai? Một hình ảnh bất biến về chính mình không thể dựa được trên nền tảng nào. Hình ảnh đó sẽ ngăn trở ta soi rọi lại các bản năng vô thức, đưa ta đến những nhận thức sai trái một cách mù quáng. Bản năng vô thức thứ ba là hoài nghi hay do dự. Vì hoài nghi nên ta do dự. Tôi phải làm gì đấy? Lo lắng về khả năng, về con đường ta đã chọn, khiến ta lãng phí thời giờ vô ích hay theo đuổi những hoạt động không đem lại ích lợi gì. Sự không chắc chắn và bất ổn bao trùm chúng ta. Ta lo sợ cho sự an toàn của mình, nhưng không ở đâu là hoàn toàn an ổn chỉ trừ Niết Bàn. Vì thế, nếu ta có thể quán xét sự sợ hãi bất an của mình, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả để thành tựu được nhiều hơn. Các vị chứng được quả vị Tu Đà Hoàn đều là những người đã dẹp bỏ được lòng hoài nghi, do dự. Họ là những người đã đạt được quả vị siêu phàm đầu tiên, không còn có lòng hoài nghi, đã tự chứng được chứng như một thực tại khác hẳn thực tại tương đối nơi chúng ta đang sống. Vị chứng Tu Đà Hoàn có thể sống tới mà không lo lắng, sợ hãi, không thể hoài nghi một kinh nghiệm tự chứng. Thí dụ, nếu như ta bảo một đứa bé, con đừng sờ vào lửa, sẽ bị bỏng đấy. Vậy mà nó vẫn sợ. Nhưng một khi đã sợ, đã bị đau vì phỏng, chắc chắn là nó sẽ không bao giờ làm thế nữa. Kinh nghiệm thực chứng xóa tan đi nỗi hoài nghi do dự. Bản năng vô thức kế tiếp là tà kiến về một cái ngã. Đa số chúng ta đều không tránh khỏi điều này. Rất ít biết rằng đó chỉ là tâm sợ, nhưng lại tin tôi nghĩ thế này thế nọ. Khi cơ thể bất an, rất ít người nói chỉ là một cảm giác khó chịu, nhưng lại cho rằng tôi không khỏe, tôi bị đau. Sự miêu tả của bất cứ việc gì xảy ra đều xoay quanh một cái tôi, là một bản năng tiềm ẩn sâu xa mà muốn bứng được gốc rễ của nó cũng phải cần biết bao nỗ lực. Muốn buông bỏ tà kiến về cái tôi không phải chỉ thuần có tri thức hiểu biết rằng cái tôi không thực có là được. Nó đòi hỏi ta phải có sự hiểu biết từ nội tâm rằng sự kết hợp giữa thân tâm không gì hơn là những hiện tượng không do ai làm chủ. Người có chánh kiến về cái ngã đạt được quả vị đầu tiên, quả dự lưu. Nhưng chỉ có các vị A-la-hán mới hoàn toàn diệt trừ hết mọi vướng mắc về tự ngã. Kế tiếp là ngã mạn hay tự cao. Ở đây cũng hàm chứa ý nghĩa của khái niệm về ngã. Như là nam hay nữ, già hay trẻ, xấu đẹp, chúng ta có nhận thức về những ao ước, cảm thọ, suy nghĩ, hiểu biết hay các hành của chính mình. Tất cả những khái niệm đó tạo nên ngã sợ, và chúng ta trở nên tự hào về những sở hữu về trí tuệ, khả năng, cảm giác, cảm thấy mình đặc biệt hơn hẳn người khác. Lòng tự hào này có khi rất khéo được che đậy, phải cần nhiều quán chiếu, soi rọi lại mình mới có thể biết được, vì nó chính là sự hiện hữu của ta. Khi ai đó nói với chúng ta, hãy cho tôi biết khái niệm về nữ giới, câu trả lời của người phụ nữ thường là, tôi là một phụ nữ, đủ chưa? Nhưng khi còn nghĩ ta là gì đó nam, nữ, trẻ già, không giải thì, Niết Bàn còn xa thấm thẳm. Các khái niệm về tự ngã là chướng ngại cho con đường tu của ta. Chỉ có các bậc A-la-hán mới diệt trừ được bản năng vô thức về ngã mạn, tự cao tự đại. Bản năng này không có sự liên hệ trực tiếp, rõ ràng với năm uẩn, nhưng cũng như tà kiến, nó là biểu hiện chính của vọng tưởng, là nguồn gốc của bao phiền não cấu ế nơi ta. Kế đến là sự bám víu vào hiển hữu, đó là bản năng sinh tồn của ta. Chúng ta chấp chặt vào cái sống, không muốn rời bỏ, không bao giờ sẵn sàng để chết ngay bây giờ. Nhưng ta phải tập sẵn sàng để chết ngay giờ phút này, không có nghĩa là muốn kết thúc sự sống ngay, nhưng là chấp nhận cái chết như một việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Muốn được chết là một thái cực của muốn được sống mãi. Đó là muốn hủy diệt cái tôi vì cuộc đời quá đau khổ. Nhưng việc sẵn sàng chấp nhận cái chết ngay bây giờ có nghĩa là ta đã thấy được cái giả dối trong việc bám víu vào cái ngã và ta buông bỏ nó. Bám víu vào sự sống khiến ta phải phụ thuộc vào nó. Chúng ta muốn mọi việc đều xảy ra theo ý muốn mình. Nếu không được, ta xin đau khổ, từ đó đưa đến tham sân. Chúng ta thường dễ quên rằng mình chỉ là những người khách trên trái đất này. cuộc viếng thăm của ta ngắn ngủi và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Bám víu vào sự sống khiến ta phải toan tính cho tương lai, vì thế không thể sống ở giây phút hiện tại. Trong tương lai không có sự sống, tất cả chỉ là tưởng tượng, phỏng đoán, một niềm hy vọng, một ước nguyện. Nếu ta thật sự muốn sống, muốn kinh qua mọi thứ trong đời, thì ta phải có mặt ngay bây giờ, tỉnh thức từng phút giây. Điều đó giúp ta dễ buông bỏ việc chấp vào những gì có thể xảy đến cho ta trong tương lai, nhất là câu hỏi không biết ta sẽ tiếp tục hiện hữu không. Hiện hữu, sống ngay giây phút này là đủ. Làm được thế, ta sẽ có được chánh niệm mạnh mẽ, chú tâm thật sự và tri kiến sáng suốt. Bám víu vào sự sống cũng khiến ta có ý mong chờ một cái gì tốt đẹp hơn sẽ xảy ra nếu ta biết chờ đợi, khiến ta thiếu sự nỗ lực. Nỗ lực phải được thực hiện ngay bây giờ. Làm sao ai biết tương lai sẽ mang đến cho ta điều gì? Và cái cuối cùng trong bảy bản năng là vô minh, không biết đến tứ diệu đế. Chúng ta phủ nhận thực tế bằng vô minh, không biết rằng mọi khổ đau đều từ lòng ham muốn mà ra, dầu điều ta ham muốn không phải là bất thiện. Nếu chúng ta tiếp tục u mê về hai sự thật đầu tiên, khổ đế, tập đế, chưa nói đến sự thật thứ ba là đạo đế, thì ta sẽ mãi mãi ở trong khổ đau. Bản năng vô thức của vô minh cũng đưa ta đến tà kiến về ngã, khái niệm về một tử ngã. Mà nếu không có nó, sẽ không có tham sân, không có hoài nghi, do dự, không có tà kiến, không ngã mạn, tự cao, cũng như không có việc bám víu vào sự sống. Theo kinh nghiệm tu tập của chúng tôi, nếu ta có thể biết được bản năng vô thức nào gây cho ta nhiều trở ngại nhất, hãy lấy nó làm trọng tâm tu tập của ta. Vì mỗi bản năng đều tương quan mật thiết, nên giảm được một bản năng nào thì các bản năng khác cũng được giảm thiểu. Để nhận ra được các bản năng vô thức này trong ta, đòi hỏi rất nhiều chú tâm rốt ráo. Có nghĩa là đòi hỏi ta phải có thời gian và không gian. Không thể thực hiện được nếu ta phải bận rộn tiếp xúc với tha nhân. Nếu tâm thanh tịnh, chúng ta có thể thực hiện được điều đó trong lúc tọa thiền hay quán chiếu. Quán chiếu là một hành động hỗ trợ đắc lực cho tĩnh tâm tọa thiền. Một người bạn quan trọng trong việc hướng ta đến tri kiến. Trong khi thiền quán thì hướng đến sự tĩnh lặng. Quán chiếu là nhìn vào bên trong, tìm xem cảm thọ nào vừa dấy khởi. Xem điều gì đã khiến tôi hành động thế này thế nọ. Nếu thực hiện được rốt ráo, với sự chân thật tột cùng, quán chiếu sẽ giúp ta nhận biết được các bản năng vô thức của mình. Nhắc nhở ta rằng tất cả chúng sanh đều có các bản năng này, và sẽ khiến ta tự hỏi mình, chúng đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Khi đã khám phá ra được điều đó, chúng ta có thể quán tưởng sâu hơn, làm thế nào để buông bỏ bản năng này, hay ít nhất là giảm thiểu nó. Mỗi ngày nên dành rất ít thời gian để quán chiếu. Như thế, khi ngồi xuống chiếu tọa thiền, chúng ta sẽ thấy dễ dàng đi vào định hơn. Chương 17. Vô nhiễm. Chương 17. Vô khổ, vô nhiễm và tự tại. Vô khổ, vô nhiễm và tự tại là ba đặc tính của các vị A-la-hán. Vô khổ có nghĩa là đã giải thoát khỏi khổ đau. Vô nhiễm là không còn cấu uế, ô nhiễm và tự tại không sợ hãi. Rõ ràng là các đức tính này rất đáng trân trọng, vì chúng mang đến cho ta sự bình an, hạnh phúc. Nhưng khi nghe nói đó là đức tính của các bậc A-la-hán, hẳn là ta không dám ước mơ mình sẽ thực hiện được. Hình như chúng quá xa tầm tay chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng nếm biết sầu khổ, cũng từng bị cấu uế, cũng luôn lo lắng, khổ đau luôn ở quanh ta. Còn khi ta cảm thấy bực tức, lo âu, bồn chồn, ganh ghét hay tị nạn, là ta đã bị phiền não uế nhiễm. Và tất cả chúng ta cũng đều đã biết qua lòng lo lắng, sự sợ hãi, sợ chính cái chết của ta hay của người thân thích, sợ bị người ghét hay bị chê bai, chống bán, sợ không đạt được những gì mình mong ước. Tuy nhiên ta cũng được biết đến sự đối nghịch của ba điều bất thiện này. nếu trong ta không có hạt giống thiện, thì có lẽ giác ngộ giải thoát chỉ là chuyện viển vông. Không có sự cấu uế nào có thể len vào tâm đang chú tâm. Không phải chú tâm đến những điều cấu uế mà đến những chủ đề thiền quán, dù chỉ trong một giây, cũng đã là tốt. Lúc đó, sẽ không có lòng sợ hãi vì không có gì để lo. Sự chú tâm trong thiền quán đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc nội tại mà không liên quan gì đến những yếu tố bên ngoài. Đó chỉ là những trạng thái của tâm. Chúng ta không thể vung trồng được các trạng thái này. Nếu trong những giờ phút không ngồi thiền, ta chẳng đói hoài chi đến chúng, chúng ta cần phải luôn cảnh giác bảo vệ tâm không bị uế nhiễm bởi các ý nghĩ bất thiện. Nếu ta có thể trải qua những trạng thái tâm không phiền não, không cấu uế và bất an, càng nhiều thì chúng ta dễ trở thành thân thuộc với ta. Khi ta nhận thức được rằng ta có thể thực chứng được những kinh nghiệm đó, dầu ngắn ngủi thế nào, chúng cũng trở thành một phần của ta. Hãy nghiệm xem lòng sợ hãi không được chấp nhận hay ngưỡng mộ, đã ảnh hưởng đến tâm lý của người thiếu tự tin như thế nào. Những người như thế không cần phải làm gì, lòng sợ hãi cũng tự động khởi lên. Các trạng thái tâm an lạc cũng thế. Do đó, ta có thể tận hưởng chúng, vui mừng khi biết rằng ta có thể đạt được các trạng thái đó. Sau đó, bản năng tự nhiên sẽ khiến ta thường hồi tưởng đến những giây phút tự tại. Do đó giúp ta tiến trên con đường đạo. Mỗi giây phút tỉnh thức khi hành thiền là mỗi phút giây không ô nhiễm, không phiền não và không sợ hãi. Khi các kinh nghiệm này được nhân lên, được lặp đi lặp lại là ta đã củng cố, thêm sức mạnh cho các trạng thái của tâm giải thoát. Ta nhớ rằng ta có thể làm chủ tâm, hành động với chủ tâm dù trong hoàn cảnh nào. Không phải trong lúc ta lúc nào cũng đầy những bất thiện, cấu uế. Cũng có những lúc ta không sân giận, mà chỉ có lòng từ bi, không ái dục, mà chỉ có sự độ lượng, buông xả. Tất cả chúng ta đều có những giây phút không khổ não. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta vô nhiễm, vô khổ và tự tại. Chúng ta cảm thấy dễ chịu, an tâm, dầu bao nguy hiểm vẫn chực chờ, đe dọa sự sống còn của ta. Nhưng khi tâm trí ta tràn đầy sự bình an, thanh tịnh thì sợ hãi không có cơ hội để phát khởi. Khi ta có được những phút giây của tâm thanh tịnh, đừng nghĩ là do những yếu tố bên ngoài mang đến. Vì nếu như ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài khi tâm bất ổn, thì cũng đừng tán thán hoàn cảnh khi ta được an vui. Các yếu tố bên ngoài không đáng tin cậy, lại không ở trong vòng kiềm tỏa của ta. Dựa vào những gì không đáng tin cậy thì thật là u mê. Hành giả thực hành, tu tập để phát triển tâm thanh tịnh, dẫn đến thiền định, giải thoát. Khi tâm vô nhiễm, không có những tư tưởng phân biệt rối rắm. Khi tâm chỉ đơn giản biết, trong sáng, tự tại, thì hạnh phúc và an bình sẽ khởi lên. Những giây phút đó, dầu ngắn ngủi, cũng giống như ánh sáng ở cuối đường hầm đen tối, tù túng và dường như bất tận. Nếu hành giả tiếp tục vun trồng, nuôi dưỡng những giây phút đó, thì con đường hầm đen tối dường như có lối ra, và rồi tâm ta sẽ tràn đầy an lạc. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường trung đạo, đó là giúp ta tìm thấy được chân lý, biết rằng khổ đau ở khắp mọi nơi, nhưng không phải để tuyệt vọng, mà để nhận ra rằng có con đường giải thoát ra khỏi khổ đau. Nếu chúng ta quá nặng lòng với những khổ đau, nghĩ rằng khổ đau là con đường ta phải đi suốt cuộc đời, thì các hành động của ta cũng phụ thuộc vào những nỗi khổ đau đó. Để khổ đau phủ trùm lấy ta, thì hành thiền cũng không ích lợi, và cũng khó có thể sống hòa hợp với người. Nhưng nếu ta đè nén hay trốn tránh khổ đau, thì đó là không dám đối mặt với thực tế. Trái lại, nếu ta có thể nhận thức rằng khổ đau là bản chất của nhân loại, đồng thời cố gắng để thoát khỏi khổ đau, là ta đã biết sống một cách hài hòa. Ta cần có sự hài hòa, thăng bằng để có thể tu tập thành công. Hoàn thiện con đường tu. Chương 18. Đối với bản thân. Kinh luận về lòng từ bi đã chỉ cho hành giả phải biết đối xử với tha nhân như thế nào. phải thương yêu họ như thương người thân. Nhưng kinh này không dạy chúng ta phải đối với bản thân phải như thế nào. Dĩ nhiên là ta phải đối với bản thân giống như ta đối với tha nhân. Vì tất cả chúng sanh, ai cũng đều lo cho chính bản thân trước hết. Nên điều quan trọng là ta cần phải biết vấn đề mình đang đối đầu là gì. Với sự có mặt của tha nhân ở chung quanh, ta có ảo giác mình đang phải đối đầu với thế giới quanh ta. Trên thực tế, chính là chúng ta luôn luôn phải đối mặt với tâm bất tịnh hay thanh tịnh của mình. Tất cả những ngoại cảnh diễn ra quanh ta chỉ là một chuỗi những chất xúc tác làm ngòi nổ cho các hành động của mình. Thế giới quanh ta có thể là các hoàn cảnh, kinh nghiệm hay con người mà ta tiếp xúc qua các giác quan. Một trong những giác quan nhạy bén nhất là tâm với khả năng suy tưởng của nó. Tiếc thay, tâm tưởng lại có khuynh hướng bay khỏi tầm kiểm soát của ta. Chúng ta thường không để ý cái trước mặt mà nghĩ tưởng cái có thể là. Chúng ta là một lo sợ cho tương lai hay là mong mỏi những điều tốt lành nhất. Sự mong muốn chỉ là ảo tưởng, còn nỗi sợ hãi chỉ là những lo lắng không đâu. Cả hai đều dẫn đến phiền não, rắc rối. Vì có mong muốn, nên ta sinh lòng sợ hãi. Sợ hãi rằng những mong ước của ta sẽ không thành tựu. Ngược lại vì sợ hãi, nên ta có ước mong, mong rằng nếu ta hành động khôn khéo thì những lo âu, sợ hãi của ta sẽ không biến thành hiện thực.